Nên mà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch toàn thể vị chủ cùng chúc ban ta lời kính thưa toàn thể đại chúng. Tối hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2012 và chúng ta sẽ tiếp tục ngày tu thứ tư của mình, và chúng ta chỉ còn được có ngày mai nữa thôi. Thành ra bây giờ không biết là quý vị sẽ muốn tối nay là mình học tiếp hay là mình sẽ có phần tham vấn. Tại vì mình cũng còn khá nhiều đề tài quan trọng mà mình chưa có đụng tới. Thành thôi mình cứ học tiếp đi, rồi nếu mà tối mai mình xong rồi á thì mình có thời gian thì mình sẽ trả lời câu hỏi, và nếu không thì mình sẽ chờ qua cái gì vì sao. Thì tiếp đến là mình sẽ học về cái nghệ thuật thở. Và cái này thì mình đã nhắc đi nhắc lại ngay từ đầu rất là nhiều rồi. Tức là cái ví dụ mà mình thường thấy là thứ nhất là mình có thể nhìn ăn được ha. Mình có thể nhìn ăn được, mình có thể nhìn uống được, nhưng mà mình không có thể nào nhìn thở được cả. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là quý vị thấy rằng khi mà mình không có tập thể dục, không có hít thở sâu để cho cái oxy nó được vào đầy trong máu của mình ha, tức là nó vào trong phổi thì từ đó nó mới vào trong máu được. Và lát nữa mình sẽ học thêm một cái giai đoạn sâu hơn nữa, tức là oxy trong máu vẫn chỉ là một cái phần rất rất nhỏ mà thôi. Còn thật ra cái khí lực hay là cái năng lượng của vũ trụ nó đi vào cơ thể mình qua cái đường thở hay là qua các lỗ chân lông của mình thì nó lại càng cực kỳ quan trọng và nó lớn, nó mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà ngay cả cái phần oxy đi vào trong máu là một cái phần rất nhỏ đối với sinh lý học, mà mình cũng chưa thở sâu được để cho nó đi vào để nó trao đổi chất, thì như vậy mình thiếu rất nhiều oxy. Và khi mà chúng ta ăn thức ăn càng nhiều bao nhiêu, càng dinh dưỡng bao nhiêu mà không có dưỡng khí, tức là không có oxy để nó đốt, thì nó lại biến thành chất độc bấy nhiêu. Thì hai cái ví dụ mà mình đã nói hôm trước, tức là trong ba loại thức ăn mà quý vị thấy ha, trong ba loại thức ăn mà chúng ta thường sử dụng nhất, thì cái chất đạm là cái mình để ở ngoài, nó cũng sinh trùng, sinh bọ, sinh hơi, sinh khí độc. Huống chi nữa là khi mình đem mình để trong những cái lọ kín thì nó lại càng sinh ra những cái khí độc, cái mùi hôi hơn nữa. Điều đó chứng minh rằng, tức là những cái con vi trùng thiếu dưỡng khí nó sẽ sinh ra những cái độc tố và những cái mùi hôi cực kỳ. Thành ra nó tương tự y như trong cơ thể của mình ha, nó tương tự y như trong cơ thể của mình. Nếu như mình ăn thức ăn mà mình lạm dụng chất bổ quá nhiều, chất đạm quá nhiều, thì nó cũng đã là cái nguyên nhân gây bệnh cho mình rồi. Huống chi nữa là khi mà mình không có hít thở sâu đủ, thì như vậy nó lại càng biến những cái thức ăn đó thành chất độc hơn. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Tại sao khi không thở đủ, khi mình có vấn đề về đường thở, đường hô hấp, về phổi thì nó cực kỳ nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đã có bệnh ha, hay là khi mà mình không thở đủ mà mình ăn vào nhiều bao nhiêu ha, nhiều hay ít ở đây nó không phải là do cái hàm lượng mà do cái khả năng hấp thụ và tiêu hóa bài tiết của cơ thể mình. Tức là khi mà mình ăn thức ăn vào mà mình không có đủ oxy thì như vậy nó sẽ không đủ oxy để đốt ra năng lượng cho cơ thể mình, mà ngược lại nó lại tạo ra rất nhiều cái sản phẩm phụ và cái khí độc. Thì cái ví dụ thứ hai mà chúng tôi đã trình bày với quý vị hôm trước, giống như một cái cây củi, khi mà mình đốt với đầy đủ oxy á, thì quý vị thấy rằng nó sẽ sản sinh ra năng lượng, tức là cái sức nóng rất nhiều ha, cái nhiệt lượng rất nhiều, và cái chất thải của nó chỉ một ít cái khí carbonic và khí CO2, và cuối cùng thì nó cho mình có một tí xíu tro thôi. ha. Nhưng mà khi cũng cái cây củi đó mà mình đốt không đầy đủ dưỡng khí thì nó sẽ cho ra rất ít cái nhiệt lượng, ngược lại nó sẽ cho ra rất nhiều cái sản phẩm phụ. Cái sản phẩm phụ thứ nhất là cái khí oxit carbon, cái khí đó nó còn độc hơn cái khí carbonic nữa. Và cái thứ hai, cuối cùng cái sản phẩm phụ của nó không phải là một nhúng tro tí xíu mà nó còn nguyên một cái cục than to đùng ha. Thì cái đó là kỹ thuật mà người ta làm than. Thành ra nó cũng giống như vậy trong cơ thể mình. Khi mà mình ăn vào trong cơ thể mình mà mình không hít thở đủ, không có đủ oxy, thì bao nhiêu cái thức ăn đi vào nó sẽ không có đốt được để cung cấp cái nhiệt lượng hay cái năng lượng cho cơ thể mình hoạt động, mà ngược lại nó lại sản xuất ra cái khí oxit carbon, nó làm ngộ độc cái thần kinh, ngộ độc cơ thể mình và cái ngộ độc cái hệ hô hấp nhiều hơn, làm cho mình lại càng khó thở hơn, và lúc đó cái lượng oxy vào lại càng ít hơn nữa. Thì đó là cái vấn đề trên hệ hô hấp. Còn dưới hệ tiêu hóa và tuần hoàn thì sao? Thức ăn đưa vào không đốt được thì như vậy nó còn lại nguyên cái cục than, tức là bao nhiêu thứ mình ăn vào nó không đốt, không tiêu hóa được, thì như vậy cuối cùng cái cặn bã nó còn rất nhiều và nó sẽ làm tắc nghẽn ở trong đường ruột của mình. Đó là lý do tại sao khi mà mình không hít thở đủ, không có đủ oxy, không có tập thể dục, không luyện khí thì hầu như mình bị rất nhiều bệnh tật. Mình bị rất nhiều bệnh tật, và nhất là khi mà mình đã bị bệnh rồi thì đó là lý do tại sao mình phải nhịn ăn, mình phải nghỉ ngơi và mình phải thanh lọc. Còn nếu không thì càng nếu mình không làm như vậy thì càng ngày mình càng tự đầu độc mà nhiều hơn ha. Càng ngày mình càng tự đầu độc mà nhiều hơn. Do vậy mà cái vấn đề thở nó cực kỳ quan trọng. Nhắc lại là chúng ta có thể nhịn ăn vài ba ngày, vài ba tuần chúng ta vẫn sống, nhưng mà chúng ta không thể nào nhịn thở được chừng vài ba phút. Do vậy mà cái hơi thở rất quan trọng và cái lá phổi của mình cũng cực kỳ quan trọng. Và khi mà chúng ta mới sanh ra thì thường là chúng ta thở bụng. Khi chúng ta mới sanh ra thì chúng ta thở bụng, tức là chúng ta thở rất sâu. Chúng ta lấy cái năng lượng từ trung tâm năng lượng của mình ở dưới phần bụng dưới, và chúng ta cũng nạp năng lượng vào đó, do đó chúng ta thở rất sâu. Nhưng mà càng ngày chúng ta càng bị cái năm cái giác quan của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, và cái đầu của mình nó bị dính mắt ở bên ngoài, nó bị hướng ngoại nhiều quá, thành ra nó cứ bị dính bên ngoài. Và từ đó cái áp lực của xã hội nó bắt đầu nó đặt lên vai mình, thành ra mình càng thở cạn dần ha. Thì quý vị thấy khi mình càng lớn, cái áp lực của xã hội, cái sức căng của xã hội nó càng làm cho mình bị áp lực, mình càng thở cạn dần thì làm sao? Tức là lúc đó mình càng suy kiệt dần, mình càng lão hóa dần, rồi mình càng bị những cái bệnh chẳng hạn như đau đầu, cao huyết áp, căng thẳng thần kinh, suy nhược thần kinh, mất ngủ vân vân. Tức là cái do mình càng ngày mình càng thở cạn dần. Thành ra bây giờ cái việc trước hết mà mình đã thực tập mấy bữa nay, từ trong lúc mình đi thiền hành cho đến lúc mình ngồi tọa thiền, lúc mình ăn uống, là mình luôn luôn cố gắng tập làm sao để mình đưa cái hơi thở của mình trở lại cái vùng bụng dưới này, tức là vào trung tâm năng lượng của mình. Và cái hơi thở của mình càng sâu bao nhiêu, càng chậm bao nhiêu thì nó càng có giá trị bấy nhiêu. Tại sao? Tại vì cái hơi thở của mình càng sâu bao nhiêu, càng chậm bao nhiêu thì nó lại càng đi sâu vào trong các cái phế nang bấy nhiêu. Còn nếu không á, thì nó chỉ đi ở ngoài những cái nhánh của khí quản ha, rồi đến phế quản, xong nó vô những cái nhánh lớn thôi, mà nó không đi vào được các cái phế nang ở cuối. Mà cái việc trao đổi chất chỉ xảy ra ở tận cùng của các phế nang mà thôi. À, quý vị thấy nó chỉ xảy ra ở tận cùng của các phế nang. Thành ra nếu như chúng ta thở cạn quá, chúng ta thở ít quá, chúng ta thở nhanh quá thì nó chỉ đi vào tới đây, nó đi ra mất rồi, nó không có đi sâu vào được trong này, thì cái sự trao đổi chất không có. Mà sự trao đổi chất không có thì oxy nó sẽ không có, và càng ngày cái phổi chúng ta nó càng teo lại, càng teo lại. Đó là chưa kể khi mà quý vị không thở bằng mũi, hay là khi chúng ta bị dị ứng, khi chúng ta hít cái không khí lạnh bụi, khi chúng ta ăn gia vị hóa chất, tức là những cái chất mà nó không tốt thì nó lại càng làm cho cái cơ thể chúng ta bị kích thích và tiết ra nhiều cái dịch nhầy, thì lúc đó nó càng đóng dọc theo các cái đường ống thở và nó làm nghẽn cái đường đi của oxy hay là của không khí vào nữa. Đó, thành ra cái việc mà thở sâu và thở chậm nó rất là quan trọng. Rồi cái điểm thứ hai nữa là nếu như chúng ta thấy rằng cái con đường mà thoát khí nhiều nhất của chúng ta là khi chúng ta phải nói. Bởi vậy những người mà làm cái nghề mà nói nhiều thì mấy người đã hao hơi tổn khí, thành thường bị các cái bệnh về phổi, thường bị mệt mỏi hay là thường chết sớm, là bởi vì cái năng lượng nó bị mất đi rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái đường năng lượng nó không được nối kín. Khi mình nói nhiều thì như vậy cái đầu lưỡi mình nó sẽ không đụng được cái nắp họng trên để nó giữ cái năng lượng của mình được liên tục. Đó, trong khi cái năng lượng của mình nó đi vào xuống đây rồi nó đi ra, tức là nó đi lên dọc theo từ cái đường đốc mạch thì nó lên, nó nuôi dưỡng cái cột sống và cái não bộ của mình. Nó chỉ có hai cái con sông ngăn chặn nó là ở dưới này, trong này ha, tức là trong cái khoảng hậu môn của mình và ngang cái miệng của mình thôi. Thành ra dưới này thì nó kín trong cơ thể mình chỉ cần hít sâu mà mình nhót cái hậu môn lên là nó đóng kín cái cầu nối này liền. Nhưng mà cái miệng mình là cái con sông khá lớn, do đó khi mà mình nói thì nó thoát hơi, thoát khí rất nhiều. Đó, thành ra nếu mình không phải bị nói thì mình cố gắng giữ cái miệng của mình kín để cho cái đầu lưỡi của mình nó luôn luôn nó đụng cái nắp họng trên. Thì như vậy cái đường khí nó sẽ được luân lưu và nó khép kín. Thì điều đó nó sẽ giúp cho mình bảo tồn cái năng lượng của mình rất nhiều. Còn tất cả những cái kỹ thuật này thì mình sẽ đi sâu vào trong cái khóa tu thanh lọc hay là những cái khóa tu chuyên tu nha. Ở đây mình có một điều mình phải nói cho quý vị biết, bởi vì như chúng ta đã thấy được cái tầm quan trọng của cái hơi thở và cái khí, cái năng lượng đi vào cơ thể chúng ta. Nhưng bởi vì nó vô hình thành ra rất nhiều cái bí ẩn và rất nhiều người người ta giấu cái bí ẩn này khi người ta không có muốn cho mọi người biết. Nó cũng có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là người ta không có muốn mọi người đều đạt được cái vị trí tối cao hay là tranh giành những cái quyền năng trong vũ trụ hay là trong xã hội. Cái thứ hai là bởi vì nó vô hình, do đó khoa học chưa chứng minh được, chưa chụp hình ảnh được. Thành ra người ta cũng lấy cái lý do đó mà người ta có thể giấu kín nó. Nhưng mà thật ra không phải những gì khoa học nhìn thấy chụp được là có, còn những gì không chụp thấy được là không có. Quý vị thấy chẳng hạn như hiện nay thiết bị tinh vi nhất ha, có thể chụp được những cái hình ảnh, gọi là những cái hình ảnh của quá khứ hàng vài chục năm trước hay cả trăm năm trước trong không gian, hay thậm chí như cũng có một vài trường hợp người ta chụp được những cái phi vật chất mình gọi như là bóng ma, nhưng mà người ta vẫn chưa chụp được cái hệ thống kinh mạch trong cơ thể mình ha. Tất cả hệ thống kinh mạch trong cơ thể mình chưa chụp được, mà chỉ có những bậc thánh, chỉ có những người có cái thần thông, người ta ngộ đạo rồi người ta mới thấy được và người ta mới vẽ ra cho mình. Thành ra khi mà mình không thấy được, không phải là nó không có, chẳng qua là mình chưa đủ cái trình độ để đạt tới như vậy thôi. Và đó là lý do tại sao mình cần phải có cái sự hiểu biết và mình dựa vào những cái thông tin khác để mà mình có thể lấy cái sự minh chứng cho nó. Trở lại như hôm trước mình nói là cơ thể mình nó có 3 phần là tối thiểu mình có thể quan sát được, tức là thân vật lý, sinh lý và tâm lý. Và khi mà mình tập thể dục, mình lễ lại, khi mình đi thiền hành, khi mình ăn uống vân vân, mình nói mình đang cố gắng làm sao thiết lập cái mối quan hệ của ba thân này thành trở lại một. Do vậy mà khi mà mình tập thể dục, tập khí công, mình nói là gì? Ý ở đâu thì khí ở đó, phải không? Và khí ở đâu thì huyết nó sẽ ở đó. Bình thường mình còn hít vào thở ra thì máu còn chảy trong huyết quản của mình. Nhưng mà khi mà mình vừa tách thở một cái, tức là khí nó không có lưu thông nữa, thì sau vài ba phút mà máu mình nó đông lại, mình chết ngắt liền. Đó. Do vậy mà cái khí là cái chủ lực để mà dẫn cho con huyết nó chạy. Nhưng mà bởi vì nó vô hình, bây giờ mình muốn tìm thử xem cái mối quan hệ của nó và con đường đi của nó như thế nào, để mình mới hiểu được cái nguyên lý của nó và mình thực hành. Trước khi mình muốn nhìn vào cái hữu hình, trước khi mình muốn nhìn và tìm hiểu cái vô hình, mình phải đi tìm hiểu cái hữu hình trước. Tức là quý vị thấy cái máu trong cơ thể mình lấy từ đâu? Lấy từ đầu tiên là những cái nguồn nước từ ở ngoài thiên nhiên, phải không? Nước ở ngoài thiên nhiên gọi là nước vô cơ. Cái nước vô cơ đó nó hoàn toàn không có tác dụng sinh học gì đối với cơ thể mình cả. Nó chỉ có tác dụng làm sạch hay là làm hạ cái nhiệt độ của cơ thể mình xuống thôi. Tức là đối với tất cả những cái nước ở ngoài thiên nhiên thì nó chỉ có cái tác dụng, cái công năng là làm cho mình sạch sẽ hay làm cho mình hạ cái thân nhiệt mình khi mình nóng thôi. Chứ còn ngoài ra nó không có một cái tác dụng sinh học hay là dinh dưỡng nào cả. Nhưng mà khi mình đem cái nước đó mình tưới vào cây, vào củ, vào những cái hoa màu, sau khi mình đem cái nước đó mình tưới vào trong đó, thì nhờ cái nước đó nó mới bắt đầu nó hấp thụ được những cái chất khoáng, những chất đạm và cái sự trao đổi chất trong không khí và ánh sáng mặt trời. Từ đó nó mới bắt đầu nó biến cái nước vô cơ đó thành ra cái nước hữu cơ. Thành ra khi nó vào trong lá thì mình ép cái lá nó ra, hay là mình ăn cái lá đó. Khi nó vào trong trái cây thì mình có thể ép cái trái cây ra, mình lấy nước, hay là mình ăn trái cây đó. Khi nó nằm trong củ hay trong thân thì mình cũng có thể ăn cái củ, cái thân, hay mình ép nó ra, mình lấy nước. Thì khi mình ép ra, mình lấy cái nước đó, cái dịch đó mình được gọi bây giờ là gì? Là dịch hữu cơ. Tức là nó có chất dinh dưỡng và nó có khả năng nuôi sống mình. Thì như vậy bây giờ nó bắt đầu nó qua tầng thứ hai rồi. Tầng thứ nhất là vô cơ, tầng thứ hai nó chuyển qua hữu cơ rồi. Và khi nó đã biến qua tầng thứ hai là dịch hữu cơ rồi, nó có khả năng nuôi sống con người rồi, nó có chất dinh dưỡng rồi, chúng ta bắt đầu chúng ta đem nó đưa vào trong cơ thể mình. Nhưng mà vì một lý do nào đó, cơ thể mình nó không chịu, nó đẩy ra. Chẳng hạn như mình bị ói mửa, mình bị tiêu chảy, thì như vậy cũng như không, phải không? Tức là nếu mà vì một lý do nào đó cơ thể mình không chấp nhận, nó đẩy ra, thì cũng coi như quệt rết, không có tác dụng như với cơ thể mình nữa. Muốn có cái tác dụng nuôi dưỡng cơ thể mình, nó bắt buộc phải đi vào tầng thứ ba, tức là nó phải thấm qua được cái màng ruột của mình và nó đi vào trong máu, tức là nó đi vào hệ tuần hoàn của mình. Quý vị thấy chưa? Tức là con đường của nó đi qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ vô cơ chuyển qua dịch hữu cơ, và dịch hữu cơ đó ở tầng thứ hai nó phải bước qua cái tầng thứ ba nữa, tức là nó phải đi qua được cái hàng rào là cái niêm mạc ruột mình để đi vào cái hệ tuần hoàn, tức là vào trong hệ mạch máu của mình. Thì khi nó vào trong hệ tuần hoàn, tức là nó qua tầng thứ ba rồi, thì bây giờ quý vị quan sát cái chức năng và con đường đi của nó. Khi nó vào tầng thứ ba rồi thì bắt buộc cái tầng thứ ba này phải là một chu kỳ khép kín tuyệt đối. Tại vì khi nó vào trong cái hệ tuần hoàn của mình rồi, thì cái tuần hoàn của mình nó bao gồm động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, vi mạch, vân vân. Nó đi từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đi đâu không cần biết, nhưng mà tất cả những cái hệ thống đó phải liên kết với nhau và một hệ thống 100% khép kín, không được hở. Thành ra nó có hai yếu tố trong này cần để ý. Yếu tố thứ nhất, hệ thống này phải là một cái hệ thống khép kín 100%. Và cái thứ hai, nó phải lưu chuyển từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đi khắp nơi trong cơ thể mình, không có một nơi nào nó không đến hết. Vì một lý do nào đó, cái chu kỳ này, cái vòng này nó bị hở ra, tức là nó bị hở ra, tức là mình bị xuất huyết nội hay là xuất huyết ngoại. Quý vị bị chấn thương, bị đứt tay, chảy máu, bị tai nạn, tức là những cái vết thương bên ngoài làm xuất huyết. Hay là mình bị xuất huyết nội, chẳng hạn như bị chảy máu răng, chảy máu cam, xuất huyết bao tử, xuất huyết ruột, vân vân. Cho dù mình cố tình hay là mình bị những cái con ký sinh trùng, những con giun mắt nó hút, thì nói chung vì một lý do nào đó mà cái chu kỳ này nó bị hở ra và nó bị rò rỉ. Tức là chúng ta thấy chúng ta bắt đầu bị gì? Suy dinh dưỡng, bị yếu, suy nhược liền ngay lập tức. Thì như vậy trở lại là cái máu này, cái máu huyết này nó lưu hành trong cái huyết quản của chúng ta, trong hệ tuần hoàn. Nó muốn di chuyển được là nó phải nhờ cái gì? Nhờ cái khí, phải không? Nếu không có khí thì có máu cũng như không, nó cũng đông cứng lại và chúng ta sẽ chết ngắt. Thì như vậy bây giờ chúng ta nhìn qua cái con đường đi của thể khí như thế nào. Con đường đi của thể khí thì đầu tiên cái khí ở bên ngoài trời là gì? Là không khí, là thở khí vô cơ, nó giống như cái nước hữu cơ, không có tác dụng gì nhiều, nó chỉ có tác dụng là đem cho mình đốt cháy thôi, chứ nó không làm gì hơn. Nhưng mà bây giờ muốn cho cái đó nó có khả năng giúp cho cái sinh vật, đặc biệt là con người hay con vật được sống còn, thì nó phải đi qua cái đường này, nó đi qua đây. Và khi nó đi qua đây thì nó phải làm gì? Khi nó đi qua đây thì nó sẽ được lọc hết cặn bụi, nó phải được điều chỉnh cái độ ẩm và cái nhiệt độ, tức là cái độ ấm, làm sao cho nó phù hợp trước khi nó đi qua cái khí quản cái này, để nó đi xuống cái phế nang của mình ra. Đó, tức là bây giờ khi nó vào tới trong này thì nó mới bắt đầu chuyển qua cái tầng thứ hai. Thì y học hiện đại chỉ theo được tới đây thôi, bởi vì người ta thấy khi mình hít vào thì cái phổi mình nở ra, khi mình thở ra thì cái phổi mình nó xẹp lại. Và đồng thời người ta thấy, có thể thấy được khi nó đi vào, khi nó đi vào thì nó làm cho cái máu này đen, nó bắt đầu nó chuyển sang đỏ. Và người ta chỉ thấy được như vậy thôi. Người ta có thể đo lường được cái lượng oxy trong máu tĩnh mạch nó sẽ thấp hơn, và cái lượng oxy trong máu động mạch nó sẽ cao hơn. Đó. Nhưng mà người ta sẽ không thấy được cái con đường đi tiếp tục của nó ở bên ngoài, tức là từ cái tầng thứ 2 này bước qua tầng thứ 3. Bởi vì cái tầng thứ 2 này nó cũng giống như bên kia, tức là mình hít vào, xong rồi mình thở ra, hít vào, thở ra. Giống như cái tầng thứ 2 của bên này, nếu như mình đưa cái dịch hữu cơ đó vào trong cơ thể mình, mà nó chạy ra, đưa vào, nó chạy ra, thì coi như nó cũng không có được cái lợi lạc gì cả, nó phải bước qua tầng thứ 3. Thì như vậy cái tầng thứ 3 ở đây đi đâu? Y học hiện đại bế tắc, bó tay, bởi vì không thấy được, không chụp được, không có ghi nhận được. Cái mà người ta ghi nhận được, tức là cái sự trao đổi chất ở đây, cái sự biến máu đen thành máu đỏ, cái hàm lượng oxy trong tế bào máu tĩnh mạch thấp hơn trong tế bào máu động mạch, và cái lượng oxy nằm trong tế bào máu này chỉ là một cái lượng rất nhỏ thôi, Và nó không phải là cái lực chủ yếu để đẩy cái máu chạy. Giống như mình thấy cái xe ha, cái xe, trên cái xe mình chở một chai nước hay là cái xe chở nguyên một cái bình xăng, thì cái bình xăng đó có thể đổ cho xe chạy được, nhưng mà cái bình xăng đó không phải là cái để đẩy cái xe chạy, tại vì nó nằm ở trên cái xe. Quý vị thấy không? Thành ra cái oxy mà nó nằm ở trong mỗi tế bào máu này, nó chỉ là một cái lượng rất nhỏ thôi, cho nó chưa phải là cái lực để mà đẩy hết tất cả những cái hồng huyết cầu trong cái huyết quản lưu chuyển từ nơi này qua nơi khác. Đó, thành ra cái con đường đó là cái con đường mà y học hiện đại đang bế tắc, không có thấy được nó. Và cái năng lượng khí mà lưu chuyển ở trong các kinh mạch của mình, cũng như nó lưu chuyển trong huyết quản của mình giữa các cái tế bào máu để đẩy cho những tế bào máu đó chạy, thì mới là cái năng lượng chính yếu của cái thể khí. Đó, thành ra cái đó là cái mình thiếu sót. Tại vì trong cái huyết quản của mình không phải chỉ có tế bào hồng cầu là cái anh chàng mà đang mang oxy không, nó còn có bạch cầu, nó còn có tiểu cầu, nó còn có những cái đại thực bào, nó còn có bao nhiêu cái chất miễn dịch, rồi nó còn có chất globulin, nó có rất nhiều cái chất trong đó. Và để đẩy được những cái chất đó chạy, nó phải có một cái lực khác nữa, và cái lực đó phải mạnh và phải nhiều hơn những cái hồng, những cái oxy trong những cái hồng cầu đơn lẻ. Thành cái đó là cái mình đang thiếu. Thành ra khi như vậy, quý vị thấy tới đây nếu nó đi vào đi ra thì nó không đúng, nó không theo được, là bởi vì cái chất dinh dưỡng của mình là nó phải đi qua đường ruột để nó đi vào máu, vào hệ tuần hoàn, vào tầng thứ 3. Và khi vào tầng thứ 3 rồi thì mình thấy cái tầng thứ 3 bên này á, là một chu kỳ khép kín tuyệt đối, chứ không có vào, không có ra nữa ha. Cái thứ hai nữa là nó phải lưu chuyển từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Nhưng mà cái anh chàng này thì nó chỉ mới tới được tầng thứ 2, nó vào và nó ra thôi, thì nó không đi sâu hơn được ha. Thành ra ở đây là mình đang có một cái khoảng trống, một cái khoảng hở, mà đây là cái điều mà y học hiện đại chưa có thể chứng minh bằng hình ảnh được đó. Nhưng mà một điều khác cũng khá mâu thuẫn, là trong y học cổ truyền Đông Phương của mình biết được chắc chắn cái trung tâm năng lượng của mình là nằm ở dưới vùng bụng dưới. Do đó cái huyệt mà dưới rốn người ta mới gọi là huyệt khí hải, tức là bể khí, hay nó là trung tâm năng lượng. Và ngay cả y học Tây Phương cũng vậy, mặc dù người ta không thấy được cái đường đi vào tầng thứ 3 của khí, nhưng mà người ta vẫn công nhận cái này, người tiếng Anh nó gọi là solar plexus hay là energy complex, tức là cái trung tâm năng lượng. Thì như vậy nếu trung tâm năng lượng ở đây mà anh chỉ đưa vào được tới ngang đây rồi anh đưa ra, thì như vậy còn từ ngang cái phổi này xuống tới đây là một khoảng rất dài, làm sao nó đi? Y học hiện đại chưa thấy được và chưa chứng minh được. Đó, thành ra người ta biết rằng, người ta công nhận rằng đây là trung tâm năng lượng, nhưng mà ta không biết làm sao nó đi từ đây xuống tới đây. Thấy không? Thành ra bởi vì người ta chưa thấy được cái sự liên kết của ba cái tầng này. Cái tầng mà người ta thấy được chỉ là cái tầng thứ nhất, tức là oxy nó đi vào, nó làm cho cái máu nó biến từ đỏ, từ đen thành đỏ. Và người ta thấy cái phổi, tức là cái thể vật chất trong cơ thể mình, nó lớn phồng ra, nó xẹp lại. Rồi khi người ta đo cái phần thứ hai là phần sinh lý, là người ta thấy cái hàm lượng oxy ở trong đó, một bên nó ít, một bên nó nhiều hơn, và người ta thấy nó có quá trình trao đổi chất. Nhưng mà người ta chưa thấy được rằng cái tâm của con người ta có thể dẫn cái đường khí đi một cách vô hình nữa. Tức là người ta chưa liên kết được tới cái tầng thứ ba này, bởi vì nó là cái vô hình. Do vậy mà trở lại, bây giờ khi mà mình biết được rồi, và mình phải thực tập là gì? Tức là mình sẽ cố gắng làm sao thích vào cho tới được cái phần bụng dưới của mình. Đó là cái điều trước tiên. Rồi sau này mình sẽ học cái con đường đi của nó, là đường vào, và đường ra như thế nào. Đó, quý vị thấy con đường vào, cái hơi thở vào bao giờ của mình cũng ngắn hơn hơi thở ra. Thấy không? Cái hơi thở vào bao giờ cũng ngắn hơn hơi thở ra. Thành ra từ lỗ mũi của mình hít vào đường trước tới ngang đây thôi, nó ngắn. Trong khi con đường ra của mình thực sự là nó phải đi xuống tới đây, qua ở phía trong trên hậu môn một tí xíu, và sau đó nó đi qua cái đường sau dưới mông lên thành, và nó đi dọc theo cái đường mặt đất ở đằng sau, nó lên từ từ qua hết phần cổ gáy chậm và nó lên tới đây nó mới ra trở lại. Thành ra con đường đi của nó sẽ dài hơn. Đó là lý do tại sao hơi thở ra nó dài hơn hơi thở vào. Y học cũng đo được như vậy, nhưng mà cũng không thấy được con đường đi của nó. Và đây là cái bí mật tất cả những võ sư, hay là tất cả những người luyện khí công, hay là những người tu thần thông, người ta muốn giấu. Và cái kỹ thuật luyện như thế nào là còn tùy theo mỗi cái trường phái, nhưng đó là cái khái niệm, cái con đường chung. Thì mình phải biết cái việc trước hết mình phải làm, và làm sao hít thở cho sâu cho nó xuống bụng. Nha, hít thở cho sâu cho nó xuống bụng. Rồi tóm lại là mấy hôm nay thì mình đã nói qua về cái tác hại cũng như cái tác dụng của tất cả những việc ăn uống ngủ nghỉ theo như lời dạy của Đức Phật. Thì mình thấy rằng càng đơn giản bao nhiêu, quý vị càng tiếp xúc với sự thật được nhiều bấy nhiêu. Và theo nguyên tắc nhân quả thì nhân nào quả đó, quý vị tiếp nhận với sự thật thì quý vị sẽ nhận được sự thật và sẽ được sống trong cái sự thật. Quý vị càng đơn giản bao nhiêu thì quý vị càng đỡ rối rắm cái tâm hồn bấy nhiêu, càng đỡ bị những cái hóa chất, cái độc tố hay là những cái sản phẩm phụ trong cơ thể mình nhiều bấy nhiêu. Thành ra trong chế độ ăn của mình giảm tối đa, và mình cũng đã học mấy bữa nay từ cách nấu nướng, cách pha chế cho đến cách ăn uống. Thành tất cả những cái thức ăn, thức uống nào mà có chứa đồ công nghệ, tức là được chế biến sẵn, thì quý vị hạn chế tối đa. Cũng như trong cái nghệ thuật ăn thì mình đã nói rồi, tức là tam thường bất túc áp dụng trong đó. Ngồi nhai kỹ thôi, tức là nó cũng là cả một cái pháp tu và một cái phương pháp phòng và trị bệnh thân và tâm của mình. Mình cũng đã học qua cái chu kỳ sinh học của vũ trụ. Nhắc lại là cái chu kỳ sinh học này là một cái rất là quan trọng. Quý vị phải cố gắng càng theo nó gần sát được bao nhiêu thì quý vị sẽ thảnh thơi và sẽ ít tập bệnh bấy nhiêu. Và không những mình giúp cho bản thân mình mà mình còn giúp cho những người thân xung quanh mình và cả toàn cái cõi vũ trụ này nữa. Bởi vì tất cả đều liên kết mật thiết với nhau. Nếu như mình không tuân thủ, không theo nó thì tự mình làm tổn hại mình đã đành, nhưng mà chính mình sẽ giúp, đã góp một phần làm tổn hại những người thân xung quanh mình, hay là tổn hại cái quả đất, hay là cả cái hành tinh của mình. Rồi kế đến là cái việc tập thể dục, luyện khí, hít thở cho đúng thì cũng vậy, nó rất là quan trọng. Thì quý vị sẽ cố gắng phải sắp xếp làm sao mỗi ngày mình phải được 30 đến 45 phút. Có thể là mình sẽ chia ra khoảng 15 phút buổi sáng, 15 phút buổi chiều ha, cho nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi và nó điều hòa. Và kế đến là mình phải cố gắng dọn dẹp nhà cửa của mình thanh lọc. Tối thiểu là một năm phải có được một lần ha. Và trung bình nếu mà quý vị làm cái đó là cái dài ngày, còn nếu làm ngắn ngày 1-2 ngày thì trung bình 1 tháng quý vị cũng phải nên có được 1-2 lần. Bởi vì nhìn 1-2 ngày cuối tuần hay là những ngày mình nghỉ không đi làm thì nó rất là dễ dàng. Cái nhà của mình vài mươi năm chưa dọn dẹp, càng tắc nghẽn bao nhiêu thì nó lại càng theo cái lực mà gọi là lực hấp dẫn, hay là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì như vậy càng dơ bao nhiêu thì nó càng thu hút chất cặn bã độc tố vào nhiều bấy nhiêu, nó lại càng làm tắc nghẽn nhiều bấy nhiêu. Do vậy mà mình phải cố gắng tập dọn dẹp, rửa sạch, buông bỏ bớt ha. Từ buông bỏ về cái thần thân vật chất thì lúc đó mình mới có thể buông bỏ được cái tâm bệnh của mình hay là những cái nghiệp bệnh của mình được. Còn nếu như mình còn chất chứa trong cái thân của mình nhiều cái đồ dơ quá, nhiều cái cặn bã quá, nhiều cái độc tố quá, thì không cách nào mà cái tâm của mình nó an lành, không cách nào mình chuyển hóa được cái nghiệp bệnh của mình cả. Về cái việc thiền tập thì mình đã nói qua cái công năng của việc thiền tập rồi nha, và mình cũng đã phân tích được cái lợi lạc của nó rồi. Thì cái này trong cái khóa tu sau thì mình sẽ ứng dụng nhiều hơn và mình sẽ đi sâu hơn. Đặc biệt là hôm trước mình chưa có nói một điều nữa, là đối với những vị nào còn đang đi làm nha, thì quý vị nên thực hành cái buổi sáng sớm, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có hiệu quả nhiều hơn, và nó sẽ giúp quý vị nhiều hơn trong việc học hành hay là làm việc hay là đối nhân xử thế. Bởi vì cái buổi sáng sớm, tức là sau khi cơ thể mình nó đã đào thải hết độc tố ha, sau khi cơ thể mình nó sẽ đào thải hết độc tố, tất cả những cái nội tiết tố nó đã được đầy đủ rồi ha. Và cái thời gian buổi sáng là cái thời gian năng lượng của vũ trụ nó tương đối khá mạnh, cái tâm mình nó đã an. Thì như vậy nếu như mà mình thực tập thiền tập buổi sáng sớm mà, thì nó sẽ giúp cho cái tâm quý vị nó an định, cái năng lượng của nó mạnh mẽ hơn, và cái từ trường của nó sẽ phát ra, hay là cái sóng của nó sẽ phát ra xa hơn. Để làm gì? Để trong trường hợp khi mà quý vị đi học, đi hành hay khi quý vị làm việc, thì quý vị sẽ luôn luôn thấy được mọi việc một cách sáng suốt rõ ràng. Tức là mình có cái sự chuẩn bị, thành ra mình sẽ không phải lục chục lăng xăng, mình sẽ không phải bận rộn, mình sẽ không bị căng thẳng và sẽ không bị stress. Đó, khi mà mình bị stress, mình bị căng thẳng lăng xăng, mình luôn luôn chạy theo mọi việc, thì tự nhiên là thần kinh mình căng thẳng và mạch máu cơ bắp của mình nó bị co rút liền, và lúc đó thì nó một phần nó làm tắc nghẽn cái đường lưu chuyển của khí huyết, một phần độc tố nó sẽ gia tăng. Và cái thứ hai nữa là như hôm trước mình nói, giả sử như khi mà mình lắng tâm lại như vậy thì quý vị sẽ có khả năng nhìn sâu hơn. Và tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều dưới dạng năng lượng và sóng cả. Cho dù bây giờ mình nhìn cái ly này là một cái ly thủy tinh, một cái vật thể rắn mà nó đang nằm yên một chỗ, nhưng mà thực chất của nó vẫn là cái sự cô đọng lại của những cái sóng điện từ trường ha. Nó di chuyển tới một cái tốc độ nào đó thì nó ngưng lại. Khi mà nó di chuyển nhanh hơn thì nó ở dưới thể sóng chứ không dưới thể hạt. Thành ra đó là thể vật chất mà còn như vậy, huống chi là những cái thông tin, những cái sóng khác, những cái từ trường khác trong vũ trụ của mình, tất cả đều ở dưới dạng sóng. Và cái não bộ của mình nó vừa là một cái máy phát sóng, mà đồng thời nó cũng vừa là một cái máy thâu nhận sóng. Do vậy mà khi mà quý vị càng ngồi lắng tâm buổi sáng bao nhiêu, nó càng an định bao nhiêu, thì nó càng trong bấy nhiêu. Cái tấm gương mà nó càng trong bao nhiêu á, thì nó càng phản chiếu rõ nét và phản chiếu xa bấy nhiêu. Phải không? Thì cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình khi buổi sáng mà mình ngồi cho nó yên định, thì nó cũng giống như một cái tấm gương. Và thay vì nó phản chiếu vật thể như tấm gương, ở đây nó sẽ phản chiếu những cái sóng, những cái từ trường từ đằng xa đi đến. Tức là như vậy là mình sẽ bắt được những cái tần số rất là nhỏ và rất là xa. Thành cái lợi điểm ở đây là gì? Tức là quý vị có thể xử lý công việc bình thường của mình một cách rất là nhanh chóng, gọn lẹ, mà mình có cái thời gian để chuẩn bị cho chu đáo. Và ngay cả những cái mà mình thường gọi là những cái sự kiện bất như ý, hay là những cái tai nạn, hay là những cái accident, nó cũng là ở dưới thể sóng, dưới thể năng lượng ha. Và cho dù mình gọi nó là bất như ý, không có chuẩn bị, không mong muốn, nhưng nếu cái tâm của mình càng an bao nhiêu thì mình càng nhận nó được rõ và được xa bấy nhiêu, và lúc đó mình có đủ thời gian để chuẩn bị đối phó với nó. Đó thì đó là cái lợi lạc đối với nhất là những người còn đang đối nhân xử thế, còn đi học, đi hành, còn làm việc, thì nó sẽ giúp quý vị rất nhiều. Do vậy mà cái việc thiền tập nó rất là quan trọng. Và có một điểm nữa Tức là khi mà mình thiền tập như vậy và nhiều người biết thực tập tĩnh tâm, thì như Đức Phật đã dạy là tâm bình thì thế giới bình. Tâm bình thế giới bình, tức là cái thế giới xung quanh mình nó bình, nhưng mà cũng do cái tâm mình bình an cho nó, mình tạo ra những cái năng lượng, cái từ trường bình an, và nó sẽ cộng hưởng, nó lan ra trong không gian, và nó sẽ chuyển hóa những cái năng lượng bất an của thế giới trở thành an bình. Thì đó là cái lý do mà người ta đã chứng minh được. Dĩ nhiên ngày xưa cách đây khoảng 50-60 năm trở lên, thì người ta đã đo lường được cái sự tương tác giữa các cái cây, các cái con vật, các cái vi sinh vật rồi, như mình đã học mấy bữa nay. Nhưng mà cho tới cái sự kiện mà tháng 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, khi mà cái sự kiện kinh hoàng nhất của thế giới trong cả cái lịch sử, chiều dài lịch sử, thì người ta mới bắt đầu được nhận được rõ hơn là cái công năng hay là cái tác động mạnh mẽ của tâm thức con người lên những cái thể vô hình và hữu hình. Và sau đó thì người ta mới bắt đầu, từ những cái minh chứng đó thì người ta mới bắt đầu phát triển cái phong trào là thiền tập tập thể để chuyển hóa cái năng lượng của vũ trụ. Và người ta thí nghiệm, người ta thấy rằng chỉ cần 1/1,000,000 thôi. Tức là tỷ lệ hiện nay của mình, dân số thế giới mình có khoảng 7 tỷ dân. Thì như vậy người ta thấy rằng chỉ cần khoảng 7.000 người thiền tập chung với nhau, không cần cùng tại một địa điểm, không cần cùng chính xác một tại mốc thời gian, tức là trong một cái khoảng vài ba tiếng, và chỉ cần vài ba người, vài ba chục người cùng ngồi lại với nhau, giữ cái tâm an lành, thảnh thơi và buông, hay là khởi cái tâm từ bi, thì cái sóng nó, cái năng lượng nó bắt đầu nó lan truyền trong không gian, và nó cộng hưởng, nó chuyển hóa hết tất cả những cái tâm hành của tất cả những người còn lại trên thế giới. Từ những cái bạo động, cái bất an, cái chém giết, đánh nhau, chiến tranh, nó sẽ giảm thiểu tối đa. Thành ra sau đó người ta mới bắt đầu, người ta phát triển cái phong trào mà thiền tập tập thể, để hy vọng rằng có thể chuyển hóa được những cái năng lượng bạo động hay bất an trong tâm thức của những con người trên thế gian. Và cũng nhờ cái kinh nghiệm của cái sự kiện đó, cũng nhờ những cái kinh nghiệm của cái sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, mà người ta thấy khi cái tâm thức của con người nó hoang mang, nó dao động, nó khủng hoảng, nó làm hư hại hết tất cả những cái thiết bị điện tử, cũng như là nó làm ảnh hưởng trên cái vỏ trái đất của mình, tạo nên những cái chấn động và nó hư hại các cái máy móc thiết bị. Rồi sau đó 2 tuần lễ, khi mà cái lễ cầu nguyện quốc tế, thì nó phải làm ngược lại. Thành ra cũng chính vì vậy mà ngày nay người ta bắt đầu áp dụng cái đó để đi vào cái gọi là làm sao để mình bảo vệ lại cái trái đất của mình, làm cho nó đỡ bị tổn thương. Và cái chương trình của khóa tu học tuần sau cũng là một trong những cái đề tài, cái sự kiện năm 2012 và những năm sau đó, khi mà cái giai đoạn cuối của cái trái đất này nó sẽ tiến hành, nó sẽ ra sao, còn tùy một phần rất lớn vào cái việc tu tập và chuyển hóa của từng cá nhân trên cái nguyên lý năng lượng đó. Cái này thì chắc là mình sẽ không có cơ hội để nói ở đây, nhưng mà cái này thì nó sẽ minh chứng cho biết rằng cái sóng não của mình trong những cái thời điểm khác nhau trong ngày, hay là cái người có thực tập và không thực tập nó khác nhau như thế nào. Và đây cũng là cái cơ sở trên cái sự chứng quả của mỗi người hay là của Đức Phật làm sao. Và khi mình thực tập thì nó cũng có thể giúp cho mình là cái người tự thân chuyển hóa được cái nghiệp bệnh của mình. Như mình đã nói là mình sẽ có 3 cái: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Thì với cái nghiệp bệnh của thời đời hiện tại thì mình còn dễ phát hiện. Mình chỉ cần lắng tâm nhẹ thôi, mình chỉ cần tu thiền quán thôi là mình có thể biết được. Nhưng đối với những cái nghiệp bệnh của những kiếp quá khứ mà nó còn rơi rớt lại trong cái tàng thức của mình, thì đòi hỏi mình sẽ có cái thực tập sâu lắng hơn, và mình phải đạt được một cái trạng thái tĩnh tâm như thế nào thì mình mới có thể phát hiện và ghi nhận được nó, và từ đó mình mới chuyển hóa được. Kế đến là mình sẽ nói tới một vài những cái thói quen mà mình thường mắc phải gây tổn hại cho cơ thể của mình mà mình nên nhớ để mình tránh bớt. Hồi trưa thì mình có nói tới những cái thói quen có hại sau bữa ăn rồi ha. Bây giờ trong cơ thể mình thì thật ra nó có rất là nhiều cái hệ thống khác nhau, nhiều cái cơ quan khác nhau, hệ tuần hoàn, bài tiết, tiêu hóa, hô hấp vân vân. Nhưng mà ở đây là mình sẽ đi vào hai cái bộ phận, hai cái cơ quan quan trọng nhất và ngày nay mình bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thứ nhất, đó là cái não bộ của mình, là hệ thần kinh trung ương, là bộ chỉ huy tối cao trong cơ thể con người ta. Thành ra mình phải quan tâm tới nó một chút xíu. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình không ăn sáng hay là mình ăn quá nhiều, nói chung đây là hai cái thái cực cũng làm tổn hại não bộ của mình. Bởi vì mình đã học rồi, nếu như mình không có cung cấp năng lượng cho nó buổi sáng thì như vậy nó sẽ không có đủ năng lượng và oxy để đi vào não. Và đây là cái bộ chỉ huy trung ương tối cao, nó điều hành tất cả mọi cái hoạt động trong cơ thể của mình. Nếu như nó không đủ năng lượng thì nó sẽ không có vận hành được nhịp nhàng và chính xác. Khi mình ăn quá độ, ăn no quá thì sao? Nó làm cho mình nặng bụng, nó làm cho mình nằm ngủ và nó làm cho cái trí của mình nó lu mờ, nó trì trệ. Đó thì cũng vậy. Rồi hút thuốc lá nhiều quá thì khi mình hút thuốc lá cũng vậy. Thứ nhất là cái khói thuốc nó đi vào nó sẽ làm gì? Khói thuốc nó đi vào nó sẽ làm tắc nghẽn hết cái đường lưu thông của hệ hô hấp của mình và nó làm cho tiết ra cái dịch nhầy nhiều. Thì khi mà nó làm tắc nghẽn ha, khi nó làm tắc nghẽn và nó tiết ra dịch nhầy nhiều thì mình nói hồi nãy rồi, tức là cái lượng oxy, lượng không khí vào trong này nó sẽ không đi sâu được. Và như vậy thì cơ thể mình thiếu dưỡng khí. Và trong cơ thể mình thì não bộ là cái cơ quan cực kỳ nhạy với chất dinh dưỡng và dưỡng khí. Khi nó thiếu một cái là nó suy sụp, có khi nó bị liệt liền, nó bị hư liền ngay lập tức. Do vậy mà nếu mình hút thuốc hay là mình bị ô nhiễm, mình sống trong cái môi trường bị ô nhiễm, khi mình ngủ mình trùng chanh cũng vậy, tức là mình thở ra khí carbonic và mình hít lại, thì tất cả những cái đó nó đều làm tổn hại não hết do cái cơ chế này. Cái thứ hai nữa là cái thuốc lá nó cũng là một cái chất kích thích của hệ thần kinh. Thành khi mà nó bị dùng thuốc nhiều quá, nó sẽ làm kích thích, nó làm cho cái từ trường hay là cái dòng điện truyền tin nó sẽ dao động liên tục, làm cho cái não bộ của mình nó cũng hao tốn năng lượng và nó sẽ sớm bị liệt ha. Đó là con dao hai lưỡi. Người ta sử dụng thuốc lá để kích thích khi người ta cần làm việc, khi tập trung. Nhưng mà nếu mình sử dụng nó thường xuyên như vậy thì nó sẽ không có theo cái con đường tự nhiên của nó nữa. Và nó sẽ không biết dừng lúc nào nó cần dừng, nó không biết nghỉ lúc nào nó cần nghỉ. Và cuối cùng thì nó sẽ quay lại, nó làm tổn hại nó. Giống như tất cả những cái cơ chế tự nhiên trong cơ thể mình mà mình đã học. Khi mà mình ăn thức ăn không phải xấu, khi mình hít thở không phải xấu, nhưng mà chỉ cần mình hít thở cái luồng không khí có bụi, có cặn, lạnh quá, nóng quá, khi mình ăn thức ăn chỉ cần nhiều hơn khả năng cơ thể mình cần thiết, khi mình ăn mà mình không thở đúng thì như vậy thức ăn đó cũng biến thành chất độc và cơ thể mình để bảo vệ nó thì nó tiết ra cái dịch nhầy liền. Thành ra lúc đầu thì nó là cái cơ chế tích cực, nhưng mà sau đó thì mình không lắng nghe, mình vi phạm nó thì nó sẽ trở thành cái tiêu cực. Thì đó trở lại là hai mặt của tất cả các pháp trong thế gian này. Thành ra ở đây cũng vậy, cái thuốc lá nó sẽ giúp cho kích thích cái thần kinh của mình, nhưng mà nó kích thích liên tục thì nó sẽ làm cho nó bị tổn hại và nó sẽ chết sớm. Rồi cái chất đường cũng vậy. Cái chất đường, khi mà mình tiêu thụ chất đường nhiều quá, đặc biệt là bây giờ mình sử dụng toàn là những cái đường tinh chế, nó vừa có những cái chất tẩy là những cái hóa chất độc, nó làm tổn hại gan, nó làm nhiễm độc máu. Nhưng mà vì cái đường tinh chế này cái hàm lượng đường nó quá cao ha, và bởi vì nó tinh chế ra đó nó thải ra cũng nhanh. Do vậy mà khi nó vào trong cơ thể mình nó thải ra nhanh, thì cái sản phẩm phụ của đường là gì? Sản phẩm phụ của đường là khí carbonic. Cái thứ hai là vì cái hàm lượng đường của nó quá cao, do đó nó sẽ thải ra cái hàm lượng carbonic cũng sẽ cao hơn. Thành ra những cái đó nó sẽ làm tổn hại cái não bộ, nó kích thích cái não bộ. Và đó là lý do tại sao mình thấy những người sử dụng chất đường nhiều thì người ta hay lăn xăng, nhất là con nít. Bây giờ con nít bị cái đó nhiều đã đành, mà người lớn lạm dụng chất đường nhiều cũng bị. Và cái bệnh này người ta gọi là ADHD, tức là Attention Deficit Hyperactivity, tức là người ta không ngồi yên được, cái thân cũng không yên và cái tâm cũng không yên. Bởi vì cái não bộ mình nó không yên thì làm sao mà cái thân mình yên được, giống y như con khỉ, con vượn vậy thôi. Đó, thành ra đây là những cái thói quen mà mình vi phạm cũng khá nhiều. Kế đến là cái gan. Thì như mình cũng đã học mấy hôm nay, cái gan thì nó làm rất nhiều. Cái gan nó rất nhiều cái chức năng. Nó vừa làm vai trò của bên hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ miễn dịch, rồi hệ tuần hoàn, vân vân. Thành ra chỉ cần một cái tổn thương, một cái suy nhược của gan thôi, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều cái hệ thống khác nhau. Và tại sao chúng ta thức khuya hay chúng ta dậy trễ mà chúng ta bị tổn hại cái gan? Thì cái này chúng ta đã học trong cái chu kỳ sinh học rồi. Thức khuya thì nó không có thanh lọc, nó không có đào thải được. Dậy trễ thì cũng vậy, bao nhiêu cái cặn bã mà nó đã chuyển hóa không được đẩy ra, cuối cùng nó quay trở lại, nó hấp thụ vào trong cơ thể mình. Thành ra nó bắt anh chàng gan này vừa phải tiếp xúc với chất độc nhiều, rồi vừa phải làm việc gấp 2, gấp 3 lần. Tại vì người ta làm rồi, thải vô, bắt người ta làm lại. Thành ra thức khuya hay dậy trễ. Thứ hai là không đi tiểu. Không đi tiểu hay không đi tiêu buổi sáng sớm cũng vậy, nó cùng cái cơ chế trên. Tức là sau khi mà nó đã đào thải hết những cái chất độc ra qua một đêm rồi, thì như vậy sáng ra là nó phải thải ra liền. Còn nếu mà mình để nó lại trong người thì sao? Nếu mình để nó lại trong người thì sau đó phân nó sẽ thấm, những cái khí độc nó sẽ thấm lại vào trong máu mình. Nước tiểu trong bàng quang cũng vậy, những cái khí độc nó sẽ thấm vào trong máu mình và nó làm cho cái hệ thần kinh của mình nó bị tê liệt, nó bị ngộ độc. Thành ra từ đó nó không phải những tổn hại gan mà nó tổn hại luôn cả não. Cũng tương tự như vậy, khi mình không ăn sáng hay mình ăn sáng quá độ, không ăn sáng thì không có năng lượng cho nó làm việc, mà ăn quá nhiều thì nó bắt cái gan phải làm việc nhiều, thành ra nó cũng mệt. Ăn thức ăn sống quá hay là nấu quá chín. Thức ăn sống quá thì ngay cả như rau củ, rau củ mà chỉ có trái cây thôi thì quý vị có thể ăn sống được. Chứ còn rau củ thì mình đã nói rồi, tất cả những cái chất tinh hoa của nó đều nằm ở bên trong cái phân tử sơ, tức là trong cái phân tử cellulose của nó hết, nó không nằm bên ngoài. Mà cơ thể mình, con người thì lại không có cái men để phân hủy, để tách nó ra. Do đó khi mà mình ăn sống thì cơ thể mình đã bắt buộc cái gan phải cố sản xuất ra một cái gì đó để lấy cái chất dinh dưỡng ra, chứ chẳng lẽ ăn vô mà không có được cái gì hết. Thành ra khi mà nó làm việc nhiều như vậy thì cuối cùng cái năng lượng bỏ ra với cái năng lượng thu lại nó không cân bằng. Từ từ nó sẽ tổn hại, nó sẽ bị sạch tiệm. Còn khi mà mình nấu chín quá thì nó cũng có nhiều cái cơ chế lắm. Nấu chín quá thứ nhất là gì? Khi mà mình nấu thức ăn chín quá mà mình nấu đơn giản tức là mình không có pha chế nhiều thì nó chỉ bị một cái là gì? Nó làm biến. Tại vì khi quý vị nấu thức ăn chín quá, nó mềm quá, bỏ vô nó ngậm cái nó đi tụt lút mất tiêu Nó không có làm việc. Mà cái gì mà không làm việc một thời gian là nó yếu xìu. Còn ngược lại, nếu như quý vị nấu chín quá mà quý vị pha trộn tùm lum nhiều thứ, thì hồi trưa mình có nói cái này rồi, trong cái nghệ thuật nấu nướng mà khi mà mình pha trộn nhiều thứ với nhau quá thì nó đã tạo nên những cái sản phẩm rất là rắc rối, rất là mới. Rồi thêm nữa mà quý vị càng cho gia vị vô mà càng nấu lâu bao nhiêu thì nó lại càng tạo ra nhiều cái sản phẩm bấy nhiêu và nhiều cái chất độc bấy nhiêu. Thì lúc đó bắt buộc anh chàng gan này phải làm sao? Anh chàng gan này phải moi óc ra và tính toán để coi cái thứ nào để mà tiêu hóa cái thứ nào, và nó cả một đống sản phẩm trong đó. Thành ra cuối cùng nó sẽ kiệt. Chưa kể nữa là cái độc tố hình thành khi mà mình thêm gia vị vào, hay là cái phản ứng giữa các cái thực phẩm với nhau, nó tạo nên những cái chất độc và bắt buộc anh gan này phải chuyển hóa nó cho bớt độc trước khi nó thải ra ngoài. Thành ra nó phải làm việc gấp bao nhiêu lần, thành ra nó mệt mỏi và nó tổn hại. Còn dùng các cái sản phẩm công nghiệp thì cái này quá rõ rồi ha. Ăn đồ chiên, đồ xào nhiều quá thì cũng vậy, và thuốc tây cũng vậy. Đây toàn là những cái hóa chất độc không thôi, nó làm cho cái gan phải làm việc nhiều hơn để đào thải, để chuyển hóa nó. Rồi thì cái này mình đã học rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua một tí xíu về cái cơ chế của cái bệnh ung thư. Thì thật ra cái cơ chế của những bệnh ung thư là gì? Ung thư là cái sự phát triển bất bình thường của những tế bào bình thường, chứ không có gì cả. Tức là những tế bào của mình bình thường, nhưng mà khi nó bắt đầu nó phát triển nhanh lên, nhiều lên, nó tập trung lại thành ra một cái khối u thì mình gọi là ung thư. Thật ra ung thư này nó không phải nó mới phát hiện gần đây, nó đã có từ hàng ngàn năm rồi. Nó đã có trong cơ thể con người, trong tất cả mọi sinh vật từ hàng ngàn năm rồi. Nhưng mà chẳng qua vì cái số lượng những cái tế bào bất thường đó quá ít, quá ít, thành ra cơ thể mình, cái hệ miễn dịch nó xử lý được, nó không có chuyện gì hết. Cũng như khi mà người ta sản xuất xe, người ta sản xuất nhà, người ta sản xuất cái gì cũng vậy, cho dù cái hệ thống quality control, tức là kiểm tra chất lượng sản phẩm có tốt cách nào tốt, nó vẫn có một cái phần nhỏ xác suất những cái sản phẩm mà không hoàn chỉnh. Thành ra trong cơ thể mình cũng vậy. Hết giờ rồi quý vị, ngày mai tiếp. Cái này nó dài lắm các em, và cái này là cái cực kỳ quan trọng nha. Cái này là cái mà khi mình không hiểu á, thì nó gây rất nhiều cái bệnh, và từ những cái quan niệm sai lầm của mình, và kể cả ngành y học hiện đại cũng đang bế tắc trong cái này nha. Thành ra cái này sáng mai chúng ta sẽ nói. Dạ, con cảm ơn ông và cảm ơn quý thầy quý cô cùng đại chúng đã lắng nghe.